Tạp chí Thế giới đó đây tuần này xin được gửi đến quý thính giả những chủ đề sau đây. Thủ đô Lisbon của Bồ Đào Nha được đưa vào danh sách 100 thành phố đắt nhất. Du lịch Hy Lạp hồi sinh, dân vui mừng nhưng giáo viên khốn khổ vì khó thuê nhà. UNESCO công nhận dãy núi Puy của Pháp là di sản thế giới. Và cuối cùng, tại World Cup 2018, phóng viên nữ phàn nàn bị quấy nhiễu khi tác nghiệp. Kính thưa quý vị, thủ đô Bồ Đào Nha đã có một bước nhảy ngoạn mục, tăng 44 bậc để được xếp hạng thứ 93 trong số 100 thành phố đắt nhất thế giới. Bảng xếp hạng này do công ty tư vấn Mercer thực hiện và nghiên cứu này chủ yếu dành cho các đối tượng là những kiều dân mong muốn tìm kiếm một thành phố để sống. Tiêu chí đánh giá chủ yếu dựa trên mức tăng giá đồng euro so với đô la. Nhưng trong trường hợp của Lisbon, các tiêu chí như mức tăng giá nhiên liệu, bất động sản hay hàng quán còn là những yếu tố góp phần làm gia tăng tính chất đắt đỏ. Thủ đô Lisbon và cả nước Bồ Đào Nha đang là điểm thu hút, bất kể trong lĩnh vực du lịch hay kinh doanh. Lấy ví dụ như trong bất động sản, giá cả nhà cửa ở đây đã tăng 12% chỉ trong vòng quý 1 năm nay. Theo tường thuật của thông tín viên Marilyn Daxi tại Lisbon, nhiều khu phố cổ đã bị rao bán cho các nhà đầu tư nước ngoài. Trường hợp mới đây nhất là khu phố cổ ngay giữa lòng trung tâm lịch sử và có liên quan đến tay vợt Rafael Nadal, người Tây Ban Nha.
Oui, tout un quartier donnant sur la place du Rocio, c'est l'une des plus belles du centre de Lisbonne, a été vendu à un fonds
d'investissement. Cả một khu phố nhìn ra quảng trường Rocio, một trong những khu phố đẹp nhất của trung tâm thủ đô Lisbon, đã bị bán cho một quỹ đầu tư Tây Ban Nha. Cả khối lâu đài tiêu biểu này của khu phố Baixa, phần hạ của thủ đô, bao gồm cả một phòng trà Suiza. Cơ sở này, đúng hơn là tiệm bánh ngọt này, đã được 100 năm tuổi. Chúng là một phần linh hồn của người dân Lisbon. Tiệm bánh đã từ chối quy chế cửa hiệu lịch sử do tòa thị chính cấp, một quy chế lẽ ra có thể bảo vệ được tiệm bánh khỏi bị đóng cửa. Nhiều người dân đã chạnh lòng, họ viết thư gửi đến tay vợt Tây Ban Nha Rafael Nadal, mà nhiều tin đồn cho là anh có cổ phần trong quỹ đầu tư. Người dân Lisbon đề nghị anh cứu lấy phòng trà nhưng bất thành. Nadal đã phủ nhận là thành viên của quỹ đầu tư, và thế là phòng trà Suiza sẽ biến mất vào cuối tháng 8. Dự án cho khu phố cũng không được biết rõ ràng, nhưng ai cũng nói về khách sạn và các căn hộ hạng sang.
Et d'appartements de luxe, montant de la transaction 62 millions d'euros.
Tại Hy Lạp, cuộc khủng hoảng kinh tế tài chính kéo dài từ nhiều năm qua có hy vọng chấm dứt. Không những vào tháng 8 này, Hy Lạp không còn nằm dưới sự bảo trợ của châu Âu, mà kinh tế đang hồi sinh trở lại với mức tăng trưởng của quý 1 năm nay là 2,4%. Mức tăng này có được là nhờ vào ngành du lịch. Năm nay, Hy Lạp hy vọng đón đến 32 triệu du khách, đồng gấp 3 lần dân số Hy Lạp. Theo ước tính, hoạt động kinh doanh của lĩnh vực du lịch có thể chiếm từ 23-27% tổng thu nhập quốc nội. Mức tăng trưởng này không ngừng tăng lên từ mấy năm gần đây. Nếu như chính phủ vui mừng khi thấy nền du lịch khởi sắc, kinh tế có khả năng hồi phục, thì giới giáo chức lại không mấy hài lòng. Họ than phiền không thuê được nhà ở tại những thành phố du lịch nổi tiếng. Thông tín viên Charles Stevena giải thích vì sao.
En effet, particulièrement sur certaines îles qui connaissent un succès planétaire.
Tại một số đảo trở nên nổi tiếng toàn cầu như Santorini chẳng hạn, được cả thế giới biết đến là có nền đất núi lửa màu sẫm với những cảnh mặt trời lặn tuyệt vời thu hút du khách trên khắp thế giới. Nhưng niềm hạnh phúc của du khách lại không phải là niềm vui của tất cả, nhất là đối với những giáo viên trẻ Hy Lạp được điều đến dạy tại đảo này. Họ đã báo động công luận về việc họ không thể nào tìm được một chỗ ở với giá thuê khoảng 750 euro một tháng, trong khi mức lương của họ chỉ có 800 euro. Tại thủ đô Athens, bùng nổ dịch vụ Airbnb, trang mạng cho thuê căn hộ giữa các cá nhân với nhau, đã làm cho việc tìm kiếm một căn hộ tại trung tâm thành phố trở nên khó khăn hơn. Nhiều chủ nhà thích đón du khách với mức giá 40 euro mỗi đêm hơn là cho thuê căn hộ với giá 350 euro mỗi tháng. Đương nhiên là cũng có nhiều mối lo liên quan đến vấn đề môi sinh trước dòng du khách như thế, nếu như chúng không được quản lý đúng cách.
Par rapport au poids écologique d'un tel afflux, s'il n'est pas géré correctement.
dãy núi Puy vùng Auvergne ở miền trung nước Pháp, một địa danh thiên nhiên đầu tiên của Pháp lục địa, vừa được UNESCO công nhận là di sản thế giới. Trước đó, Pháp đã từng có 4 địa danh thiên nhiên khác cũng được ghi vào di sản thế giới, nhưng nằm rải rác trên các đảo thuộc Pháp như Corse, Réunion và New Caledonia. Câu hỏi đặt ra, vì sao Pháp muốn đưa dãy núi Puy vào di sản thế giới? Dãy núi này có gì đặc biệt? Mời quý vị nghe nhà nghiên cứu Jean-Marie Badanzef giải thích.
C'est un alignement d'une centaine de petits volcans sur 30 à 40 mètres de longueur.
Đó là một chuỗi khoảng 100 núi lửa nhỏ, trải dài từ 30 đến 40 km. Các ngọn núi lửa này có hình dạng khác nhau, như hình nón bên trên là miệng núi lửa, hoặc một số khác có hình vòm và nổi tiếng nhất là Puy de Dôme. Các núi lửa trên đã xuất hiện từ lâu, lâu nhất là khoảng 100.000 năm, và mới nhất là khoảng 8.000 năm, tức là rất mới. Đây là quần thể độc đáo duy nhất tại Pháp, thậm chí trên thế giới. Không một nơi nào trên trái đất có một quần thể núi lửa liên tục và trải dài như vậy. Hồ sơ về quần thể này đã được lập ra từ vài năm nay. Chúng tôi muốn chứng minh rằng đây là một sản phẩm thiên nhiên và địa chất. Đây là khu vực núi lửa tự nhiên ở vùng Auvergne cần phải bảo vệ và làm cho thấy được giá trị của khu vực này. Cần cho thấy được lịch sử địa chất, những gì đã xảy ra cách nay hơn 100.000 năm. Các núi lửa trên đã phun nham thạch, sau đó vùng Puy de Dôme được xây dựng. Rồi có ngôi đền Mercure, các quan tài này được làm bằng đá ở khu vực trên. Tóm lại, đó là một quần thể có giá trị nhân bản.
Bóng đá giờ không chỉ dành cho nam giới, ngày càng có nhiều phụ nữ quan tâm đến quả bóng tròn, lúc với tư cách là những cổ động viên, khi là phóng viên đưa tin. Thế nhưng, trong kỳ World Cup này tại Nga, nhiều phóng viên nữ bắt đầu lên tiếng, báo động về điều kiện làm việc, đôi khi khó khăn trong việc đưa tin. Nhiều người trong số họ lên án tình trạng quấy nhiễu và hành hung mà họ là nạn nhân, nhất là vào những lúc đang thực hiện một chương trình trực tiếp. Theo giải thích của cô Kerjevan Jorgestani, phóng viên kênh truyền hình France 24 với thông tín viên Daniel Valo đài RFI, thì có hai hình thức sách nhiễu mà các phóng viên nữ thường phải đối mặt, hoặc bị ôm hôn không được hỏi ý trước, hoặc bị sờ soạn trong lúc đưa tin trực tiếp. Hiện tượng này thật ra không có gì mới mẻ, nhưng điều đáng nói là giờ có nhiều người mới lên tiếng phản đối những thái độ này, đôi khi gây khó xử cho các nhà báo nữ trong quá trình tác nghiệp. Bên cạnh những hành vi thiếu văn minh đó, thông tín viên Daniel Valo ghi nhận các phóng viên nữ đưa tin thể thao đôi khi còn phải hứng chịu nhiều hình thức bạo lực khác như những lời bình mang đầy tính kỳ thị giới tính chẳng hạn.
Oui, exactement, parce qu'il faut comprendre une chose, c'est que la plupart des femmes journalistes qui couvrent ce mondial de Russie s'occupent des à côté de la compétition.
Nên hiểu một điều là phần đông nữ phóng viên đưa tin cúp thế giới chỉ lo những tin bên lề, chẳng hạn như tất cả những chủ đề về các cổ động viên, về các lễ hội sau mỗi trận thắng hay những chủ đề minh họa cho nước chủ nhà. Các phóng viên thể thao, những người phụ trách khía cạnh thuần túy bóng đá, đại đa số vẫn là nam giới. Chỉ cần nhìn lên khán đài dành cho giới truyền thông, có thể nhận ra ngay là hầu như không có thấy một bóng hồng nào. Nói một cách công bằng, năm nay có một điểm mới, đó là tại một vài quốc gia, trên một số kênh truyền hình, phụ nữ đã bắt đầu cầm micro bình luận các trận đấu. Đó là trường hợp của các nước như Đức, Thụy Điển, Anh hay Hoa Kỳ. Kết quả là một tràng bình phẩm phân biệt giới tính trên mạng xã hội, và điều này cũng xảy ra ở những nước đi đầu trong cuộc đấu tranh bình quyền nam nữ. Phụ nữ ngày nay quan tâm đến quả bóng tròn, điều đó thể hiện rất rõ trong kỳ World Cup này thu hút đông đảo cổ động viên nữ. Nhưng con đường phải đi qua sao cho phóng viên nữ có thể tác nghiệp một cách bình thường, dù là bên trong hay bên ngoài khán đài, vẫn còn dài.
Pour que les femmes journalistes puissent exercer leur métier normalement, que ce soit à l'extérieur du stade ou à l'intérieur.